Giá này thầy nói sơ về cái thâu lăng giá. Như phạm thâu lăng giá thì phải sám hối với năm vị tỳ kheo, điều đó chấp nhận được cho về thâu lăng giá của về cái phần tăng tàng. Còn nếu mà phạm thâu lăng giá của ba la di thì chưa thể chấp nhận được đối với giới dâm, vì giới dâm so với giới xúc chạm thân người nữ của tăng tàng thì nặng hơn nhiều. Vậy sám hối như thế nào? Thì ở trong cái phần yết ma thì về cái thâu lăng giá, cái sám tăng tàng với sám ba la di về hai cái thiên đó, hai cái tụ đó sám hối giống nhau. Mà thâu lăng giá nó chia làm ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Mà nếu mà nó thượng phẩm thì sám hối với tăng, chỉ nó khác là không có biệt trụ, khỏi biệt trụ với mana đọa. Còn về cái phú tàng rồi thỉnh tỳ kheo để đi chỗ khuất làm sám hối chủ, nó cũng giống như tăng tàng. Thì sám hối về cái thượng phẩm nó phải sám hối với tăng trong cái nội giới. Còn nếu mà trung phẩm thì ra ngoài cương giới của một cái trú xứ, nếu tỳ kheo từ 4 vị trở lên ở trong trú xứ đó thì không được việc trong trú xứ đó sám hối, chỉ sám hối ở ngoài hướng gặp 4 cái vị tỳ kheo ra ngoài cương giới. Tại vì ở trong cái cương giới của mình là tỳ kheo nhiều, từ 5 vị trở lên, mà đây chúng ta chỉ cần có 4 vị sám hối giữa 4 vị mà thôi, thì phải ra cương giới ngoài giới. Mà tại sao ra khỏi ngoài cương giới để mà sám hối làm tác pháp yết ma? Tránh cái gì? Tránh cái gì mà ra phải của cương giới? Tránh vấn đề biệt chúng. Ví dụ như mình là có chỉ sám hối có 4 người, 4 cái vị tỳ kheo mà trong cái cương giới của mình tới 10 người, thì tránh vấn đề biệt chúng. Còn sám hối hạ phẩm của thâu lăng giá thì chỉ đối thú với một vị tỳ kheo để sám hối. Thì chỉ thầy nói sơ vậy, chúng ta chắc thời gian ngắn thì chúng ta học về cái một môn về Yết Ma Chỉ Nam. Mà Yết Ma Chỉ Nam chắc học khoảng có 3 năm, 3 năm mới rồi cái bộ Yết Ma Chỉ Nam. Chúng ta phải học về cái bộ đó thì có nó đủ về vấn đề cái phần tác trì của vấn đề sinh văn. Thì xưa nay các vị tiền bối của mình đều chọn cái bộ Yết Ma Chỉ Nam gối đầu giường để chèo về phần tác trì. Rồi nếu mà cái phần mà chỉ trì thì sử dụng cái bộ Tứ Phần Như Thích của Ngài Hoằng Tán. Thì hai cái bộ đó là hai cái bộ mà của Việt Nam xưa nay các vị tổ chúng ta về luật đều là sử dụng ở đó. Để nói sơ mấy huynh đệ biết sơ về cái thâu lăng giá thôi, rồi sau này chúng ta học trong Yết Ma Chỉ Nam chúng ta học kỹ về cái phần đó. Mà Yết Ma Chỉ Nam này học cũng học chữ Nho chứ không học chữ Việt nè, học cái bộ bản Bắc á. Thì chúng ta tiếp tục học phần cái Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề. Thì trong cái phần này khi mà học hết cái 120 giới thuộc về cái thiên ba vật đề thì chúng ta cũng học sơ cách thức ở trong cái Yết Ma về cách mà sám hối xả đọa, xả bằng cách nào và phải sám hối như thế nào bằng cách nào đơn đọa. Chúng ta cũng biết sơ qua về cái phần đó. Thì hôm trước về cái phần Ni Trắc Kỳ Ba Vật Đề chúng ta học tới cái giới thứ mấy à? 55. Nhược tỳ kheo tiên giữ tỳ kheo y hậu sân nhế, nhược tự đoạt, nhược giáo nhân đoạt thủ, hoàng ngã y lai bất giữ nhữ, nhược tỳ kheo hoàng y bị thủ y Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề, phải đó không ạ? Nếu tỳ kheo trước đã cho y một vị tỳ kheo, sau đó vì sân hận hoặc là tự mình giật lại lấy, chứ đoạt là giật lấy, hoặc là bảo người khác giật lấy, trả y lại cho tôi chẳng cho ông đâu. Nếu tỳ kheo trả y lại, tỳ kheo kia lấy y, thì phạm Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề. Cái này là cho mà có ý định nha, có cái dụng ý. Thì mình thấy cái tứ phần của một căn bản thì nó rõ hơn. Là đệ tử của Nan Đà có người đệ tử tên là Đạt Ma. Thì một hôm Nan Đà với bạn Nan Đà bàn với nhau là chúng ta đi tới đâu rồi cũng bị cư sĩ thì bị cấp cô độc, còn hàng xuất gia thì bị những tỳ kheo là thiểu dục tri túc chặn đầu, đủ thứ vấn đề lợi dưỡng nên nó mất phần lợi dưỡng rất nhiều. Đi đâu thì biết trong nhóm lục quần tỳ kheo là những tỳ kheo không có đứng đắn nên Phật tử không có cúng kiến gì phần đó. Thì một hôm Nan Đà với Bạc Nan Đà bàn với nhau, mình đi theo Đức Phật và bằng cách mình đi trước, biết Đức Phật bữa đó đi cái vùng đó chẳng hạn, đi du hành cái phía đó, và chúng ta đi trước chắc chắn rằng những Phật tử để dành những cái thức ăn, những cái gì đó tứ sự để cúng dường Đức Phật và hàng chư tăng. Mà mình đi trước như vậy thì chắc có lợi dưỡng, chắc có thể là thu được nhiều. Thì bàn với nhau. Thế thì dầm cái dịp mà một hôm Đạt Ma 3 tháng ăn cư, đệ tử của Nan Đà được một cái khúc giải thuộc về thời y, chứ không phải thi thể y. Qua tháng 7 rồi để tới tháng 8 là không có y công đức thì gọi là thời y. Thì cái tăng già lê của Đạt Ma đã bị rách hư, mới về mới thưa với Ô Ba Đà Gia. Ô Ba Đà Gia là gì à? Ô Ba Đà Gia là cái từ gì? Cái từ tiếng Phạn đó là chỉ cho hòa thượng. Còn A Giá Lại Gia là chỉ A Xà Lê. Ô Ba Đà Gia là chỉ cho hòa thượng đó. Dịch là thân giáo sư, kêu cái tiếng là Ô Ba Đà Gia. Còn A Giá Lại Gia là dịch là quỷ phạm sư. Hay là đó là cái phần mà giáo thọ, hay là cái phần mà dị yết ma đó. Còn Ô Ba Đà Gia là chỉ hòa thượng. Hòa thượng kêu dịch là thân giáo sư. Thì cái Đạt Ma giữ tròn cái bổn phận của người đệ tử, nên đem cái khúc giải về thưa thầy mình làm sẽ mai cái y khác. Thì ông thầy A Nan Đà mới là ta có cái y tăng già lê sẵn, thành ông ta cho ông cái y này để ông đem về ông khỏi mai. Thì Đạt Ma mới là chần chừ, nói thầy và con có giải, thôi để cho con mai con trình thầy chứng minh cho con thôi. Thì ông thầy ông mới nói nhiều người nói ta chưa tin, tại vì ta chưa thấy đó. Nó ông là cứng động ưa cãi lại bổn sư, bữa nay ta mới thấy ông cãi lại ta. Khi nói vậy rồi là Đạt Ma dâng lời thầy, nhận cái y của mình, đem cái khúc giải mình cúng dường cho người khác. Thì sau đó một cái thời gian, Nan Đà Bạc Nan Đà mới bàn nhau đi cùng với Đức Phật đi du hành, nhưng mà phải đi trước tìm được những cái lợi dưỡng như vậy. Thì Nan Đà mới nói rằng là chúng ta đi tới đâu ai cũng biết là nhóm của chúng ta là cái người mà tham lợi dưỡng, cái người không có đức hạnh, chưa hẳn về họ cúng. Thì Bạc Nan Đà mới nói là ông có cái người đệ tử ông là Đạt Ma, là cái người mà đức độ có tiếng, thành giờ ông kêu về, thầy kêu về đi chung với cái nhóm chúng ta. Thì Nan Đà mới kêu Đạt Ma về bàn vấn đề đó. Thì Đạt Ma từ chối. Đạt Ma nó đi mà có cái ý như vậy thì con không đi. Đi trước với Phật vì cái tâm mà đi để có lợi dưỡng như vậy thì con không đi. Thì ông thầy ông nói trước ta có cho ông tăng già lê cái y, ông đi không đi thì ông trả lại ta, ta không cho ông nữa. Đó là cái duyên khởi của bộ căn bản. Cho nên Đạt Ma mình bắt buộc đem cái y mình trả lại cho ông thầy mình. Thì khi mà trở về cùng đi với cái đoàn của Đức Phật là tất nhiên đi sau và cùng với hàng tỳ kheo, Đức Phật đi trước. Thì Đạt Ma chịu cái vấn đề đó, còn lục quần tỳ kheo coi như đi phỏng tay trên, đi trước đặng kiếm cái lợi dưỡng, chứ đi chung như vậy thì chưa hẳn gì có những cái lợi dưỡng mà tới mình. Thành Đức Phật mới là nhìn lại. Thì thường thường ở trong luật ưa diễn tả là khi đi du hành như vậy, Đức Phật đã nhìn lại tất cả những cái hàng tỳ kheo đi sau có y bát như thế nào, về oai nghi như thế nào. Thì thấy Đạt Ma chỉ có hai y thôi, mới hỏi những hàng tỳ kheo coi như là Đạt Ma thiếu giải 3 tháng ân cư, không đủ giải, sao không đủ 3 y như vậy. Rồi hỏi Đạt Ma, Đạt Ma mới trình bày hết 3 vấn đề đó. Đức Phật mới là nêu cái giới này để cấm. Thì cách mà định tội của cái giới này, khi mà đòi y mà nó dùng cái chữ mà sân nhuế, người này là giận tức, cho với có cái ý, cho y mà có cái ý là lợi dụng cách này cách khác. Rồi là cái phạm tướng đó, nếu mà đòi lại người kia trả, mà cái vị mà đòi y này khi mà nhận được cái y cầm tay là kết về cái tội ni tắc kỳ ma vật đề. Còn nếu đòi mà chưa giật được, chưa cầm trên tay thì chưa có định tội tội xả đọa. Còn cái bộ tứ phần thì nói là khi mà nhận mình làm cái sở hữu của mình, chừng đó mới kết tội ni tắc kỳ ba vật đề. Đó là hai cái bộ luật nó nó sâu và nó cạn. Đó là cái giới thứ 25. Qua giới thứ 26, nhược tỳ kheo hữu bệnh, tàn dược, tô du, sanh tô, mật, thạch mật, tề thất nhật đắc phục, nhược quá thất nhật phục giả, ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo có bệnh, thuốc còn thừa, tàn dược là thuốc còn thừa, như là tô du. Tô du này, tô này là ta nói là phô mai đó nha. Du này là dầu, sanh tô này là sữa tươi, là mật ong, đường phèn, thạch mật là đường phèn, được chứa sử dụng 7 ngày, trong phạm vi 7 ngày. Nếu quá 7 ngày mà còn dùng phạm ni tắc kỳ ba vật đề, thành mình biết trong này dùng tàn dược. Tại vì tỳ kheo có 4 cái loại thuốc là thời dược, phi thời dược, thất nhật dược và tận hình dược. Thành thuốc không giống có món ăn nha. Nhưng thời dược là những cái thức ăn mà chính, ăn mà nuôi chính của hàng tỳ kheo là giữa trưa. Mà trong cái thời dược đó nó chia ra là những cái thức ăn chính và những thức ăn phụ. Những thức ăn chính như là cơm nè, hay là ăn cái gì mà nó no, nó nuôi cơ thể được. Rau thì chưa phải thức ăn chính, những trái cây chưa phải thức ăn chính, những bánh, những cơm, những cái gì mà nuôi cơ thể chính đó, đó là chính. Còn những cái kia là phần phụ, là thời dược. Mà cái thời dược này chúng ta phải nhớ là Đức Phật cho phép ăn từ mặt trời mọc cho tới trưa thôi. Còn mặt trời mà chưa mọc thì chúng ta chưa được quyền ăn nha. Chứ không phải là mình nói nửa đêm giờ tí canh ba và qua tới 1 giờ, 12 giờ bắt đầu ăn được, không phải qua ngày khác. Nhớ chúng ta học luật thì không có sử dụng vấn đề mà nửa đêm là qua cái ngày khác, là không có, không giờ không có. Mà chỉ lấy cái tiêu tướng cho nào? Mặt trời mọc, cái minh tướng xuất hiện á. Còn nếu mà minh tướng xuất hiện bữa đó trời mưa mà không thấy được mặt trời, Đức Phật cho mình sử dụng gì? Đưa cái bàn tay lên mà thấy cái chỉ tay, thứ nhất. Thứ hai nữa là phân biệt được cái lá vàng và xanh ở ngoài cây, thì đó là như biểu trưng là minh tướng xuất hiện. Chứ bữa đó gặp trời mưa rồi sao giờ? Chứ không có sử dụng cái giờ nha. Thành nhiều người, cái chỗ này thầy cũng nói hoài mà là cái ban tri sự với số người mà ta không học luật á, ta không có chịu áp dụng cái này. Tại vì trong luật thì nó là tỳ kheo ni khi mà qua bên tăng, bên ni mà xin qua đại chúng, mình nhớ cái chỗ này để mà chúng ta khi mà có truyền giới ở đâu chúng ta phải xác định rõ ràng. Tại vì bây giờ họ theo cho thời đại bây giờ thì cứ 12 giờ thì qua cái ngày khác rồi. Hay trong luật thì không có chưa, tại Phật hồi xưa ông đâu có xài đồng hồ đâu, không có xài đồng hồ. Thì mình cũng phải học luật, cũng phải lấy theo cái tinh thần của Phật, là lấy cái minh tướng xuất hiện là cái ngày khác. Thành là tỳ kheo ni trong Bát Kinh Pháp thì khi mà thọ giới tỳ kheo phải giữa hai bộ tăng, thì không được quyền khi mà làm bổn pháp rồi, bên tỳ kheo ni làm bổn pháp rồi thì phải qua bên tăng để xin chánh pháp, chứ bổn pháp chưa đủ. Ngay giữa hai bộ tăng thì bên ni khi làm bổn pháp rồi phải qua bên tăng xin chánh pháp trong đêm đó, trong ngày đó, chứ không được cách đêm. Thì mình phải căn cứ, tại vì mấy sư bà lớn cấp trước là thầy cũng chỉnh ba cái vấn đề đó. Họ nói là khuya 1-2 giờ là qua cái một ngày đó rồi, là họ truyền giới, truyền giới cho tới sáng vậy ta nổ trong ngày đó, hay đem qua bên tăng hay xin chánh pháp. Họ nói đó trong ngày không trúng, đại chúng nhớ và không trúng. Kể từ cái mặt trời mọc, mặt trời mọc cho đến giữa đêm sau. Chứ bây giờ kể 1 giờ khuya thì đúng là cái ngày đó rồi, nhưng mà là kể như bây giờ. Thành là từ mặt trời mọc là nguyên cái ngày sau, phải là làm bổn pháp rồi khóa qua đêm tăng liền. dầu 9, 10 giờ cũng phải đông qua bên tăng. Ngay đó là phải mình là căn cứ vào trong đó. Chứ không có thể là nói là mà không giờ là qua cái ngày khác là không được. Nhớ là lấy cái minh tướng xuất hiện. Ha, tại vì ni không được qua cách đêm. Tại sao không có biết qua cách đêm á? Ha, tại vì có một cái duyên khởi đó, có một tỳ kheo ni khi mà làm bổn pháp rồi không kịp đưa qua bên tăng thì tỳ kheo ni đó qua đời. Ha, qua đời. Ha, thành Đức Phật mới là khi làm bổn pháp rồi trong ngày phải đem qua bên tăng để xin chánh pháp cho nó trọn vẹn cái giới của tỳ kheo ni. Nên Đức Phật chế ra là không được cách đêm này vậy. Nói về cái thời dược, nhớ là chúng ta là ăn mặt trời mọc cho tới đúng trưa thôi, đó là thời dược. Mà tất cả những thức ăn đều là nó thuốc hết nha. Mà đưa mình thấy Đức Phật chế rất hay. Nếu mà thuốc thì không ai mà thích ăn hết á. Cực chẳng đã phải uống. Và cực chẳng đã phải là trị. Mình nói là tam đầy ngũ quán, là Phật đưa ra tam đầy ngũ quán. Đây là cái thuốc mà vì cái trị bệnh gầy, hay là vì cái sự nghiệp mà thành Phật, thành đạo mới ráng ăn. Chứ đâu mà nó thuốc à. Thì đâu có ai mà thích uống bao giờ. Thành là thời dược là những cái thức ăn chính, như là cơm nè, bánh nè, bún nè, thịt nè, cá nè. Những cái đó là ăn cho nó nuôi cơ thể này chính, kêu là thời dược. Phi thời dược là những cái nước mà từ bữa trưa trở về sau là phi thời. Mà mình phải phân biệt về cái phi thời dược á. Nói tôi không ăn phi thời, tôi ăn ngọ, nhưng mà rốt cuộc chiều mình uống ly bột nó không phải. Nhớ à, ly sữa cũng không phải. Cái này thuộc về thất nhật dược à. Nếu mà sữa này là thuộc thất nhật dược, chứ không phải là phi thời dược. Phi thời dược là những cái nước trong, những cái nước cam mà dắt là phải lọc hết cho trong. À, thành ta nói là mía, uống nước mía được, mà ăn mía không được. Ăn thì cũng có cái xác mà mình nhai rồi là nuốt cái nước, nhưng mà đó không phải phi thời dược. Cái định nghĩa cái phi thời dược này, hai răng không đụng nhau. Nhớ nha, trong luật là định nghĩa hai răng không đụng nhau. Là còn có hay mình nhai cái gì ra nước đó là cái đó không phải là phi thời. À, những nước dừa, nước táo, nước mía, nước chuối mà ép lại mà lọc lại trong thì đó là phi thời dược. Thì dành để uống sau cái giờ ngọ đó là thứ hai là cái phi thời dược. Thứ ba là thất nhật dược, như chúng ta đang học về thất nhật dược. Thất nhật dược này là được chứa trong 7 ngày. Mà cái chỗ này tại sao được chứa trong 7 ngày thì tứ phần không có nói. Tứ phần không có nói cái chỗ này. Mà bên bộ căn bản, bộ ngũ phần có nói thêm á. Mà chúng ta phải hiểu thất nhược dược này như là tô du sanh tô mật đường phèn, nó dành cho người bệnh được quyền sử dụng trong cái phi thời. Nhớ, ngoài cái thời dược ra rồi, thất nhược dược này được sử dụng ở phi thời, tất nhiên được ăn, được uống trong này, mà cho những người bệnh giống mình mà mạnh không được. Nhớ, nó thất nhược dược, mình người mạnh là không được sử dụng trong thất nhược dược này cho mọi người bệnh. Thế thì trong cái duyên khởi của cái tứ phần thì Tất Lăng Già Bà Ta là cái nổi tiếng về có thần thông này, nên là cái số mà Phật tử đem cúng những là sữa, những là đường đồ rất nhiều, là mật ong đồ rất nhiều đi, rồi chứa từ cái hũ này đến hũ kia, là sanh ra trùng, nó dòi, nó nhơ bẩn trong đó. Thì trong cái chùa ta mới chê, thì tứ phần chỉ nói vậy, nó cấm những cái này thuộc về thất nhật dược, cấm. Nhưng mà không nói tại sao trong cái phạm vi 7 ngày, chỉ thấy cái bộ ngũ phần á, có đề cập á, là có một cái số hàng tỳ kheo qua cái mùa đông. Thì Đức Phật mới đi những cái tinh xá Phật thăm, thì mặc hỏi những hàng tỳ kheo các ông có yên ổn, có an lạc hay không. Thì riêng những cái hàng tỳ kheo khác mà không có làm về y sĩ, không có giao trách nhiệm mà lo thuốc cho hàng tỳ kheo trong cái tinh xá, thì nó rất an ổn. Còn riêng ra cái ông mà y sĩ này, ông nói con không có an ổn lúc nào đó. Nên tại vì sao? Nó là tại con phải đi lo thuốc, xin thuốc cho những hàng thì kheo bệnh. Mà thuốc ở đây nói là như là mật ong hay là phô mai hay là sữa tươi, đường đem về cho hàng thì kheo, những cái thuốc đó để mà trị bệnh đó. Thì con ngày nào cũng tại Đức Phật cấm hàng thì kheo không được chứa những cái thức ăn mà cách đêm. Nên là con ngày nào cũng phải đi vô trong xóm, đi ra chợ để con kiếm những cái thuốc này. Thì nói Đức Phật nó mới nói là giả như những cái thuốc đó cái hiệu lực mà không hư đó, thì khoảng cỡ nào còn sử dụng được. Thì cái vị tỳ kheo y sĩ này trả lời trong vòng 7 ngày, 7 ngày có thể chứa này. Thì Đức Phật mới cho phép chứa trong vòng 7 ngày, nên gọi là thất nhật dược, là cái thuốc mà được chứa sử dụng trong 7 ngày. Quá 7 ngày có phải xả. Nếu mình chứa qua cái ngày thứ 8 minh tướng xuất hiện coi như là phạm. Nhưng mà nhớ cái này là người bệnh mới có được sử dụng, chứ mình đã cả thời dược phi thời dược rồi, không cho chúng ta mà sử dụng vấn đề mà thêm thất nhật dược. Đây dành cho những người bệnh mà thôi, chứ không bệnh thì thất nhật dược không được quyền sử dụng. Nếu mà quá 7 ngày là phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thành chúng ta mới học rõ ràng, với nhiều người thì coi như là không ăn chiều, nhưng mà uống bột hay là ăn những cái cháo loãng hay là nước cháo thì cái đó không phải. Nhưng mình biết nha, mà nó nếu có bệnh thì cái đó tùy theo thôi, chứ là mà mình biết nó phi thờ thì không có vụ uống bột, không có vụ uống sữa. Sữa bột là thuộc về thất nhật dược rồi, chỉ là uống nước trong mà thôi, đó là thuộc về nó phi thời dược, thất nhật dược, tận hình dược. Thứ tư đó là cái thuốc mà suốt đời là gì, như là gừng nè, là tiêu nè, thuốc tán nè, thuốc hoàng, cái đó là tận hình dược, uống lúc nào cũng được, chứa suốt đời, ăn uống suốt đời đó, mà không ai thuốc tiêu thuốc tán mà nó uống suốt đâu, không ai thích uống hết đó. Đó là kêu mà tận hình dược. Tận hình dược là coi như là chứa trong suốt đời mà không có phạm. Còn thất nhật dược chỉ qua ngày thứ 8 là phạm nè. Đó là có 4 cái lò thuốc đối với hàng tỳ kheo. Rồi qua giới thứ 26, rồi qua giới thứ 27. Nhược tỳ kheo, xuân tàn nhất nguyệt tại, đương cầu vũ dục y, bán nguyệt ưng dụng dục. Nhược tỳ kheo quá nguyệt tiền, cầu vũ dục y quá bán nguyệt tiền dụng dục, ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo mùa xuân còn lại một tháng, xuân tàn nhất nguyệt tại, là mùa xuân đã gần hết, tàn cuối, còn lại một tháng nữa, tất nhiên là mùa xuân còn một tháng trong mùa xuân nữa, nên tìm cầu cái áo tắm mưa nửa tháng, nên dùng áo mưa để tắm. Nếu tỳ kheo trước quá một tháng, trước một tháng mà cầu áo tắm mưa trước nửa tháng để dùng tắm, phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu chúng ta không học, không học luật này, chúng ta cũng khó hiểu cái giới này. Là về cái mùa của Ấn Độ thì 4 tháng là một mùa nha, chứ không phải là 3 tháng. Ấn Độ cũng có mùa thu. Thành là thầy ông đề nghị là mình có đọc Bồ Tát giới thì mình đọc theo cái tháng của Việt Nam. Mà tại vì khi Hòa Thượng Trí Tịnh dịch rồi là để đó, rồi theo cái lệ đó, cứ bây giờ 4 tháng là một mùa, 3 tháng đã qua, thiếu một đêm, thừa một đêm gọi là một tháng. Thì cái phong tục Việt Nam mình không có. Bởi Việt Nam mình lấy với Trung Quốc là 3 tháng là một mùa, có 4 tháng rõ ràng, Xuân Hạ Thu Đông. Thì giờ nó 4 tháng là một mùa theo Ấn Độ thì nó xưa quá rồi, phải không? Nhưng mà mình cũng không xài cái đó hoài, nó cũng hơi lỗ thời đó. Bây giờ có, nếu Việt Nam phải 3 tháng là một mùa, 3 tháng đã qua rồi thì hết rồi, còn thiếu đêm thượng đêm nữa. Thì đây, trong này mới nói là mình căn cứ vào trong luật này là cái mùa xuân từ đâu, từ cái ngày nào vào mùa xuân, rằm tháng chạp, cho đến rằm tháng tư là mùa xuân, tại 4 tháng là một mùa, phải không? Rằm tháng chạp là rằm tháng giêng, rằm tháng hai, rằm tháng ba, rằm tháng tư, 4 tháng là một mùa. Từ rằm tháng tư đến rằm tháng tám đó là cái mùa hạ hay là cái mùa mưa. Từ rằm tháng tám đến rằm tháng chạp đó là cái mùa đông. Có ba mùa thì Ấn Độ có ba mùa ha. Thì căn cứ vào trong cái giới này, mùa xuân còn lại một tháng là ngày mấy? Mùa xuân nó 4 tháng, bây giờ nó hết 3 tháng đã qua, còn lại 1 tháng à, căn cứ vào trong giới này nha. Tất nhiên tới rằm tháng 3, từ rằm tháng chạp cho đến rằm tháng 3 trải qua 3 tháng. Mùa xuân còn lại 1 tháng, 1 tháng của mùa xuân nữa. Tại 4 tháng, bây giờ 3 tháng đã qua, còn lại 1 tháng. Xuân tàn nhất nguyệt tại, là chúng hiểu do đó vậy nè. Còn lại 1 tháng nên cầu áo tắm mưa. Nếu nói cầu áo tắm mưa này thì nói là cái này là của bà Tỳ Sát Khư. Mà bà Tỳ Sát Khư á, một hôm đó ở tại chỗ nước Xá Vệ, bây giờ đi sâu ở trong còn cái nền tháp của bà, cái nền nhà hồi trước của bà Tỳ Sát Khư còn lại. À, phía ngoài đó là còn cái tháp mà xây để mà kỷ niệm của cái nền nhà ông Cấp Cô Độc, chỗ nước Xá Vệ, chỗ Tinh Sát Kỳ Hoàng á. Còn đi sâu phía trong còn cái nhà, cái nền của bà Tỳ Sát Khư. Nghe đó là mấy năm trước dường như cô ni nào lại là cất ở đó, dường như bị Hồi giáo nó, tụi Ấn Độ nó giết. Nó đi sâu vô phía trong làng là có cái nền nhà của bà Tỳ Sát Khư. Bà Tỳ Sát Khư mà đề cập được rất nhiều ở trong trong luật nè. À, thì trong cái cuốn Mạ Dục Dương thì có nói là bà Tỳ Sát Khư 32 người con trai, có 32 người con gái mà dạ rất là đường hoàng. Đều là ai cũng là đạo đức mà cái à, là nhà cửa đồ là giàu có hết. Nó đặc biệt phước báo của bà Tỳ Sát Khư. À, khi một hôm bà Tỳ Sát Khư, cái vấn đề mà hai cái giới bất định này cũng của bà Tỳ Sát Khư nha. Trụ tính cư sĩ nữ đó bà Tỳ Sát Khư, từ nhà bá lợi à, đảnh lễ Đức Phật mà ngang cái nhà của cô Cấp Đa mà Ca Lu Đà Di vô đó, rồi rù rì nói chuyện là kín đáo này kia nọ, đó là của bà Tỳ Sát Khư. À, bá lợi Phật bá thưa đó. À, thì cái giới mà cái áo tắm mưa này cũng có bà Tỳ Sát Khư. Bà Tỳ Sát Khư à, một hôm à, thỉnh Phật và hàng tỳ kheo lại cúng dường trai tăng. À, thì Phật và hàng tỳ kheo mà nhận lời rồi về, bả làm à, đồ ăn, khi mà xong rồi mới là sai người ở trong nhà đây là đến thỉnh Đức Phật và hàng tỳ kheo. Mà đến đó thỉnh thì thấy là mưa, bữa đó cái đám mưa lớn mà cuối mùa, Đức Phật cho hàng tỳ kheo tắm, tắm mưa. À, thì Phật đó là tắm mưa nó có những cái lợi. À, trong luật cũng đề cập, ví dụ trừ cái bệnh ghẻ nè, hay là nhiều cái bệnh mà có thể tắm mưa nó trị được. Thì sai người đến đó thì thấy hàng tỳ kheo lõa thể để mà tắm, Đức Phật cho phép vậy, ra ngoài sân nó tắm mưa vào lõa thể. À, thì cái người nhà đó mới chạy về thưa bà Tỳ Sát Khư không có tỳ kheo, là ni kiền tử không, chứ không có tỳ kheo, tại thấy lõa thể không, nó nhìn tỳ kheo không có. Bà Tỳ Sát Khư bà biết. Chờ hết mưa rồi á, à, thì sai cái cô này lại thưa nữa, thì nó là không có tỳ kheo, tại vì tắm khi mà mấy thầy tắm rồi cái vô trong phòng đóng cửa nghỉ ngơi, không có ai ngoài đó. À, thì nó là không có tỳ kheo. À, thì bà Tỳ Sát Khư mới là để nói với cái, những người này khi mà đến đó trên cổng chùa, lên cổng tinh xá mới la lớn, nó thời đã đến. Thành giờ có khi đôi khi mình là trai tăng à, thọ trai ưa dùng cái từ thời đã đến, à, nói lớn như vậy thôi. Thì thời gian sau cho Đức Phật với hàng tỳ kheo mang y bát rồi lại vào bà Tỳ Sát Khư để thọ trai. Thì khi thọ trai xong rồi thì bà Tỳ Sát Khư bả mới nêu tám việc, yêu sách tám việc của bà Tỳ Sát Khư xin Phật mà chấp nhận cho. À, thì trong tám việc có cái điều thứ nhất đầu tiên bà nói con là nguyện cúng áo tắm mưa cho hàng tỳ kheo. chứ để hàng tỳ kheo tắm ngoài trời lõa thể như vậy khó coi đó. Để con cúng y tắm mưa. Thứ hai nữa là con cúng y tắm cho tỳ kheo ni nha. Tỳ kheo ni muốn vũ tắm mưa. Nhớ lại có một hôm bà tỳ xuất hư á, bà đi trên đường, rồi là tỳ kheo ni cởi y ra xuống sông tắm, vô suối, mấy suối vô suối sâu vậy tắm. Tắm rồi khi mà để y ở trên trần truồng xuống dưới tắm, hàng thanh niên đi tới đó thì những hàng tỳ kheo ni trẻ đang tắm ở dưới nó chọc ghẹo. Hàng thanh niên nó đứng ở trên bờ ni không ai dám lên hết á. Bà thấy cái tình trạng như vậy, bà nguyện xin Phật là con cúng y cho tỳ kheo ni tắm xong. Chứ bây giờ chắc là bà thêm cái là con cúng y tắm biển ha. Áo tắm biển cho hàng tỳ kheo ni á. Tại xưa không có tắm biển. Rồi là cúng những cái thuốc cho hàng tỳ kheo, hay là những cái thức ăn cho hàng tỳ kheo từ xa đến. Tại vì bà nghĩ rằng nó tỳ kheo từ xa đến không biết cái địa phương này, những cái nhà mà bị úp bát nè, bị phú bát á, hay là những cái học gia, những cái nhà mà có học gia, sau này chúng ta học về cái yết ma, chúng ta có những cái từ đó, yết ma học gia nè, cho hàng tỳ kheo, hay là úp bát cho những hàng cư sĩ mà mất niềm tin là quỷ bán tam bảo, ví dụ như vậy. Những cái nhà nào hay là nhà nào có những cái chó dữ, bà nói là hàng tỳ kheo mới chỗ khác đến như vậy, khách đến như vậy thì không biết đường đi khất thực. Nha, có chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào không nguy hiểm. Tại Đức Phật cấm chúng ta khất thực mà ghé những cái nhà dâm nữ, hay những cái nhà đồ tể, hay những cái nhà quan hát. Mấy cái đó là chúng ta để tránh hết, để giữ an ninh cho hàng tỳ kheo. Bà mới xin. Nha, vân vân. Đó là trong đó là trong 8 điều có một điều mà cái y tắm mưa. Thì giải thích của cái y tắm mưa này có hai cách. Một là cái loại giải màu văng xung quanh nhà hàng tỳ kheo ở trong đó tắm, như là cái rạp hát mà ở quê như vậy, treo cái rạp xung quanh nó kín nhà hàng tỳ kheo trong đó tắm mưa. Thứ hai là hàng tỳ kheo quấn vô trong mình để mà tắm khi mà mưa ở ngoài trời. Đó là về cái y tắm mưa. Thì Đức Phật đã chấp nhận. Thì bây giờ giải thích về cái mùa xuân còn lại một tháng. Tất nhiên từ rằm tháng 3 chúng ta bắt đầu là được xin giải. Tại vì ở trong này cái hàng lục quần tỳ kheo khi mà Phật cho xin giải để mà máy y tắm á, thì cái mùa nào lúc nào cũng đi xin hết á. Nó đi xin suốt như vậy. Đức Phật nó khi mà tới cái rằm tháng 3, cái này là tính về cái mùa hạ. Khi mùa hạ là cái mùa xuân này, còn là lại một tháng nữa bắt đầu rằm tháng 3 mới được sinh. Sinh rồi mà cho tắm á, là mùng 1 tháng 4. Cái là nửa tháng nên dùng tắm. Còn một tháng mùa xuân. Rồi cái là còn nửa tháng mùa xuân. Tuy nhiên là trước một tháng hết cái mùa xuân được quyền sinh giải. Rồi là chỉ còn nửa tháng nữa là mới được dùng tắm. Thì cái này lấy cái hạ để mà căn cứ vào trong mùa mưa của Nguyên Thủy á, thì nửa tháng được dùng lắm. Cái từ này mà đại chúng hiểu rồi chứ phải không? Còn một tháng để xin giải nè, rồi cầu áo tắm mưa, rồi nửa tháng được dùng tắm. Còn nếu mà tỳ kheo trước một tháng nè, mà mình xin giải, ha, trước nửa tháng mà mình tắm thì phạm ra cái điều này. Đó là cái Phật chế đây, cái thời gian mà được quyền sinh giải và được tắm. Thì khi mà qua cái mùa mưa rồi, cái y tắm mưa này chúng ta có thể sử dụng qua những cái việc khác, hoặc có thể xả ra để mai một trong ba y nếu rách cũng có thể được, rồi nhuộm, hay là làm những cái vấn đề khác. Tại vì mình xài trong những cái tháng mà mưa thôi, còn ngoài mưa ra thì chúng ta nếu không xả ra thì thành nó cái y dư đi. Đó là về những cái từ. Giới thứ 27 qua cái giới thứ 28. Nhược tỳ kheo thập nhật vị cánh hạ tam nguyệt, chư tỳ kheo đắc cấp thí y, tỳ kheo tri thị cấp thí y, đương thọ, thọ dĩ nải chí y thời, ưng xúc nhược quá xúc giả ni tắc kỳ ba vật đề. À, nếu tỳ kheo 10 ngày là dị cánh hạ tam nguyệt, là 3 tháng hạ đã qua còn 10 ngày, tất nhiên là 90 ngày, mà giờ chúng ta ăn cư chỉ có mới 80 ngày thôi. Thập nhật vị cánh hạ tam nguyệt là 3 tháng mùa hạ, mà còn 10 ngày chưa xong, tất nhiên chưa trọn vẹn. Các tỳ kheo được y thí gấp, là thường y mà cúng gấp á, tỳ kheo biết đây là y cúng gấp nên thọ, thọ rồi cho đến chứa đến thời y thì được chứa thọ, nhưng mà đến cái thời y mới được chứa. Nếu chứa quá ni tắc kỳ ba vật đề thì hôm trước chúng ta cũng có học về thời y và phi thời y. Nếu mà có y Kathina thì thời y chúng ta là mấy tháng? Nếu có y Kathina mấy tháng? 5 tháng, là từ rằm tháng 7 đến rằm tháng chạp, đó là thời y. Còn nếu mà không có y Kathina thì chúng ta chỉ có thời y 1 tháng thôi, là từ rằm tháng 7 đến tháng 8. Tất cả 11 tháng kia phi thời y, mà phi thời y không được chứa, không được chứa. Trừ khi nào cái y chúng ta bị rách nát thì xin giải ngay trong đó, hoặc giả là chứa trong giải trong 1 tháng như vậy cho đủ giải. Như hôm trước chúng ta học về cái giới mày để vô chứa đủ giải là 1 tháng thôi. À rồi, nên nếu là nó phi thời y thì chúng ta được mai trong ngày, nếu được giải mai trong ngày như vậy thì không có phạm. Còn thời y thì chúng ta còn chứa được. Thì cái này là nó y mà thí gấp. Thì cái này cái duyên khởi là trong cái bộ căn bản mới nói là trong cái danh trại, khi mà những cái tướng quân kia ra trận thì những người vợ ở nhà sanh cái ngoại tình cách này cách khác. Rồi là khi mà những tướng quân đánh giặc trở về, vợ chồng có ly dị, hoặc giả là đánh đập đủ thứ về cái vấn đề mà lăng nhăng về cái ngoại tình á, là một hôm mà là tỳ kheo pháp dự mới đến đó, rồi cất cái tinh xá cái vùng đó. Khi mà cất tinh xá rồi, những cái người con của những vị tướng quân, những người vợ này tới lui ở tinh xá nhờ tỳ kheo ni pháp dự mới giáo hóa cách này cái khác. Sau đó những người vợ này rất là tinh lương hiền lành, là cái sự mà được lòng của người chồng. Khi tướng quân ra trận này, những người này trở lại về vấn đề mà người hiền lương, là làm người vợ hiền như vậy. Rồi sau này những cái vị tướng quân nhớ cái ơn của tỳ kheo ni pháp dự mới là có cảm tình với những cái tinh xá. Rồi sau này có lệnh ra trận, những vị tướng quân này nghĩ rằng trước khi ra trận có một số tư lương nào đem theo lằn tên mũi đạn như vậy, có thể là tránh khỏi, nên mà vô xin với hàng tỳ kheo là được cúng y và những cái thức ăn. Thì gặp cái lúc cái này, cái duyên khởi này ngay cái lúc mà Đức Phật còn 10 ngày nữa hàng tỳ kheo ra hạ, tất nhiên khoảng nói chừng cả mùng 5 tháng 7 nha, mùng 5 tháng 7 tới rằm tháng 7 mà ra hạ, mà giờ tới mùng 5 tháng 7 thì cái vị tướng quân này đến xin cúng y và những cái thức ăn, thì hàng tỳ kheo không dám nhận, chỉ nhận thức ăn mà không nhận y, tại vì chưa có thời y, chưa tới thời y này không nhận. Thì những cái vị tướng quân này nói là cái việc mà ra trận thì không có thợ đại ngại, hoàng tỳ kheo nói là chờ 10 ngày nữa cúng chúng tôi mới dám nhận về y, tại vì chưa phải là thời y nên là Phật chưa chế cái vấn đề này. Thì những cái vị tướng quân mới nói không thể đợi được, hoàng tỳ kheo mới đem cái việc này thưa với Phật, ra Phật nó cho phép mới đưa ra cái giới mà y thí gấp. Mà y thí gấp ở trong luật thì nó nêu ra những cái loại mà y thí gấp thì được quyền nhận, còn ngoài ra không phải y thí gấp thì không được quyền nhận. Vậy y thí gấp là những cái loại nào? Một là những cái tướng quân ra trận, thứ hai nữa là cái người đàn bà sắp sanh. Sắp sanh đâu có thể chờ được, chờ ra hạ nữa cái nọ rồi tao sanh nha. Thứ ba nữa là cái người bệnh nặng, thứ tư nữa là cái người chết, người chết, vân vân. Còn ngoài cái đó ra thì coi như là không được quyền nhận, không thể là gọi là y cấp thí, thì hàng thì kheo không được quyền nhận. Mà nhớ, chúng ta nhớ cái chỗ mà y cấp thí là được quyền nhận mà không được quyền sử dụng. Nhớ, không được quyền sử dụng, nhận nhưng mà không được quyền sử dụng. Để chờ cái thời y ta mới nói là thành tháp ý, thì kheo biết đây là y cấp thí, y thí gấp nè, nên đương thọ, nên nhận. Nhận rồi mới chờ cho đến thời y mới nên chứa. Nếu chứa quá thì thất kỳ ba vật đề. Nếu chúng ta còn 10 ngày nữa nhận nhưng mà để cấp đó không được quyền sử dụng, rồi mà chờ tới rằm tháng 7 chúng ta mới sử dụng. Mà cái này nó 10 ngày đây, là thí dụ như cái ông tướng quân đó, ông lợi là mùng 10 tháng 7 thì nó phải sửa lại còn 5 ngày y cấp thí, hay là ngày 14 thì còn có 1 ngày nữa. Còn ở đây là ông tướng quân đó, ông cái đấu cơ đó là còn mùng 5 tháng 7 ông đến ông xin, thì mới nói Đức Phật nó còn 10 ngày nữa, là hạ còn 3 tháng mà chưa xong, còn 10 ngày nữa, thì đây ta mới để 10 ngày. Thì tùy theo mà cái là ta thưa cái lúc nào đó mình tính vào đó. Đó là cái giới này. Thì để nói tại sao mà nó là mà y cấp thí như vậy không được quyền sử dụng. Mà thì hôm trước là chúng tôi cũng mới nói là công việc mà của hàng tỳ kheo khi an cư xong thì một là làm lễ tu tứ, hai là giải và kiết giới trở lại, ba là thọ y công đức, bốn là chia cái vật dụng, nhất là vấn đề mà chia y. Đó là có bốn cái việc mà hàng tỳ kheo sau an cư phải làm. Mà khi mà ông tướng quân này ông ra trận, ông cúng rồi rồi ông trở về, khi đánh giặc trở về thì sao dòm vô cho trong tinh xá, dòm cho ông nhìn sao không thấy ông thằng tỳ kheo mà mặc cái y của mình cúng này. Ông mới hỏi, hỏi là tri sự mới quên, để trong kho, rồi lấy ra coi như là mục hết, mối mọt nó ăn. Đức Phật nó khi mà làm lễ, khi ăn cư xong rồi tới làm lễ tự tứ rồi, thì những cái vật dụng mà chia cho hàng tỳ kheo, tất cả những để lại, nhờ y những cái gì đó, chỉ là cái thức ăn hằng ngày như vậy là cái cúng dường liền cho hàng tỳ kheo, còn những cái vật khác thì để ra hạ mới chia. Thì cái sẵn đây nói về cái hạ thì đất hồi xưa rất đẹp nha. Tại nếu mà thấy cái bực mà tiền bối á, là ai cúng trong 3 tháng ăn cư từ cái thùng phước sương cho đến nhà bếp rồi cái kia nọ thì coi như là chia hết, chia hết cái đầu người những hành giả ăn cư trong đó. Thậm chí các ngài nó đủ cũng phải là chia. Tại vì cái gì mà sắm trong 3 tháng ăn cư cho chư tăng đó là cái công đức của hàng tỳ kheo trong 3 tháng ăn cư, chia hết những cái vật dụng đó là những gì của hàng tỳ kheo trong 3 tháng ăn cư, thùng phước sương rồi chia ra hết, gạo thóc rồi chia bao nhiêu phần đó là chia hết. Còn bây giờ nếu có những cái vị trù đi bây giờ tính nha, có cái chùa kia anh tính là mở cái điểm ăn cư á, là sắm nồi niêu son chảo nào, cất tăng xá, cất phòng ốc cho hàng tỳ kheo ông biên hết. Rồi tới 3 tháng ăn cư ông trước cái tiền nó ra để ông trừ lại những cái phần đó thì hàng tỳ kheo ông còn hết. Đại chúng nhớ, mình thấy nhiều cái vị tôn túc rất là kỹ lưỡng. Đây là 3 tháng ăn cư là đũa cũng phải là chia nữa, gạo cũng là đem ra chia hết, ai không nhận thì thôi. Nhưng đúng là nó như vậy, tại vì cái đó là cái công lao tu hành, cái công sức của 3 tháng ăn cư của hàng tỳ kheo. Mình thấy cái đó cái đẹp, chứ không phải là tính tiền này tiền kia, ân hầu cái hành những người đó ta không còn cái gì hết đó. Trừ hết 3 cái việc đó, nào mua chén, mua bát, mua nầu, rồi tính hết những cái tiền mà đó. Thì mình thấy nó không có trúng nha. Nếu 3 tháng an cư là coi như dành hết về cái đó cho những vị mà an cư trong đó chia với nhau. Rồi giới thứ 28 qua giới thứ 29 là hơi rắc rối hơn. Nhược tỳ kheo hạ tam nguyệt cánh, hậu ca đề nhất nguyệt mãn, tại A Lan Nhã hữu nghi khủng bố xứ trụ, tỳ kheo tại Như Thị xứ trụ, tam y trung dục lưu nhất nhất y trí xá nội, chư tỳ kheo hữu nhân duyên ly y túc nải chí lục dạ, nhược quá giả ni tắc kỳ ba vật đề. Thì trong cái giới của tỳ kheo là tỳ kheo không được quyền lìa y một đêm. Nếu mà không có duyên sự không được lìa y một đêm, còn nếu mà lìa y thì được trường hợp nào? Tăng yết ma. Nhớ tăng yết ma được lìa y, chứ ngoài ra nếu tăng không yết ma thì không được lìa y trong một đêm nào hết. Đó thì thứ hai nữa là mình thọ y công đức thì được lìa y trong vòng 5 tháng, hưởng 5 điều lợi. Thì có trường hợp thứ hai này là được lìa y 6 đêm, chỉ 6 đêm thôi. Mà 6 đêm này phải đặc biệt là cái tháng ca đề, ca đề nguyệt, coi như là cái thai sáng ca đề mới được lìa y. Nghi là chỗ đó có khủng bố. Bây giờ cái ý nè, bây giờ để dịch. Nếu tỳ kheo 3 tháng hạ đã xong, sau ca đề 1 tháng đã mãn, hậu ca đề 1 tháng đã mãn. Cái chân là hậu ca đề, cái nó tiền ca đề và có hậu ca đề nha, để chút nữa giải thích. Ở nơi A Lan Nhã, ở nơi chỗ vắng vẻ có sự nghi ngờ, cái chỗ ở nó có sự nghi ngờ khủng bố, thì tỳ kheo ở nơi trú xứ dài này trong ba y muốn giữ hay gỡ lại mỗi mỗi y ở trong nhà dân. Về trí xá nội là trong cương giới cho A Lan Nhã nó có gửi y trong cái nhà dân được. Các tỳ kheo có nhân duyên lìa y mà ngủ nhẫn đến 6 đêm, nếu quá thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thì đây tại sao này giải thích vấn đề mà là sao ca đề. Đây là phải nói là những hàng tỳ kheo hạ hậu an cư chứ không có tiền an cư. Tại vì cái sao ca đề nó mọc là từ rằm tháng 7 cho đến rằm tháng 8 về cái thiên văn của Ấn Độ á. Thiên văn Ấn Độ nó là vào cái từ rằm tháng 7 đến rằm tháng 8 có một cái chòm sao mà có 6 cái sao nó mọc. Nếu mà cái này chúng ta không học chúng ta cũng khó mà biết được cái sao ca đề này. Tại vì trong này cái bộ ngũ phần nói rất là rõ hơn tất cả các bộ khác, nói về cái sao ca đề này, mà ngũ phần gọi là ca đề tặc. Ca đề tặc hay là ca đề tín ngưỡng. Tại vì một số mà thuộc về cái bộ tộc mà miệt lệ xa thì tín ngưỡng của họ là cái tháng này có 6 cái sao. 6 cái sao này là nó là cái chòm sao mà có 6 cái ngôi sao mà được trong cái thiên văn Ấn Độ mới nói là cái sao ca đề. 6 cái sao này có 6 cái vú nuôi mà nó sao ca đề, là tức là cái thần chinh phạt, thần chinh phạt của cái bộ tộc miệt lệ xa nè. Là họ tin là có cái những cái sao này là họ có sẽ chiến thắng, họ sẽ chinh phục những cái sức mạnh khác, nên họ thành một cái tín ngưỡng. Thành khi mà tới cái tháng từ rằm tháng 7 đến cái rằm tháng 8 thì phải họ giết lấy máu để mà cúng tế trong 6 đêm. cái sau nó có 6 cái sau. Họ quan niệm đây là 6 cái vú nuôi, cái người mẹ nuôi trong đó. Thành tới cái tháng này phải giết người để mà lấy máu tế cái thần, tế 6 cái bà vú nuôi này của cái sao ca đề. Họ quan niệm như vậy. Thành khi mà một số hàng tỳ kheo họ ăn cư xong rồi rằm tháng 8 đi về thì coi như là bị họ cướp giật hoặc giả là giết. Đó là một cái cách. Cái cách thứ hai và Phật chế nè là có một cái số và họ ăn cư thì những cướp nó bàn với nhau, nó nói là khi mà là gần ra hạ của hậu ăn cư, không ai mà giàu bằng hàng tỳ kheo á, là những cái vật dụng rất nhiều, nên ta vô những cái tinh xá nhưng trong chùa ta tra tấn, ta cướp lấy những cái vật dụng của hàng tỳ kheo được nhiều. Do đó Đức Phật cho trong cái thời gian này, nếu mà thấy những cái người mà lai giảng nghi ngờ sợ hãi có sự khủng bố nè, thì Đức Phật cho phép hàng tỳ kheo trong một trong ba y đem gửi nhà dân, rồi là lưu lại cái những chỗ khác, trốn ra khỏi chỗ này trong vòng 6 đêm nè. Thì trong ngũ phần mới là giải thích kỹ về cái vấn đề tại sao có 6 đêm này. Mới giải thích là có 6 cái sao, có 6 cái sao đó họ thần thoại thiên văn Ấn Độ mới thần thoại là có 6 vú nuôi của thần Ca Đề. Một đêm như vậy họ lấy máu tế một vị với vú nuôi thôi, mà qua 6 đêm như vậy là hết, không có hoạt động tới cái đêm thứ 7. Đó là đây mới là Đức Phật cho phép hàng tỳ kheo nghi ngờ như vậy thì đem y gửi trong nhà dân, rời khỏi chỗ đó để tránh những cái này. Thì về cái bộ ngũ phần nó đây là Ca Đề Tạc thật sự, không phải là chuyên nghiệp. Ngũ phần cũng nói thêm á, là hoặc giả là họ sẵn cướp nhà và họ giết là lấy máu để tế thần, rồi sẵn ở đồ đạc của hàng tỳ kheo rồi họ cướp giật luôn, chứ đây là không phải là một cái loại cướp mà chuyên nghiệp. Đây là chỉ có một cái tín ngưỡng mà của cái bộ tộc Miệt Lệ Sa mà thôi, có thời Ấn Độ chứ không đâu chúng ta không hiểu sao Ca Đề này. Thành cái tiền ăn cư thì không có. Tiền ăn cư chúng ta là tới rằm tháng 7 thì bắt đầu mới là cái sao nó mọc. Cái còn đây là hậu Ca Đề. Hậu Ca Đề là từ rằm tháng 7 đến rằm tháng 8, mà cái tiền Ca Đề này là tới từ rằm tháng 7. Còn rằm tháng 8 thì hậu ăn cư mới xong, thì mới xong mấy thầy mới bắt đầu mà là trở về cái nơi của mình. Tại vì nếu mà nó ăn cư thì có tiền ăn cư và hậu ăn cư. Tiền ăn cư thì tối đa là tới hết ngày mấy gọi tiền ăn cư, ngày mấy tháng mấy gọi là trong vòng cái tiền ăn cư. Từ là rằm tháng 4 cho đến 16 tháng mấy, tháng 5, nhớ đó là tiền ăn cư. Qua tới 17 tháng 5 nó coi như là hậu ăn cư. Hậu ăn cư thì hậu ăn cư thì tới rằm tháng 8 thì trong này nó mới là hậu Ca Đề. Thì từ cái sau Ca Đề mọc cho tới rằm tháng 8 thì giờ chỉ là nó sinh hoạt chỉ trong cái phạm vi một tháng cái sau Ca Đề nó mọc thôi. Thằng nào ta mới nói là chứ hậu Ca Đề đây là không có áp dụng cho tiền ăn cư nha, mà chỉ áp dụng cho tỳ kheo hậu ăn cư. Nên là cái giới này nếu mà nghi ngờ sợ hãi thì chỉ có gửi y trong nhà dân, chỉ lìa y được 6 đêm mà thôi. Thành cái lìa y thì không có cái lý do mà chúng ta, nếu tăng không yết ma, không phải là cái hậu ăn cư có sao Ca Đề thì chúng ta không được lìa y đêm nào hết. Bây giờ không có Ikathina, đó là cái giới thứ 29. Và cái giới thứ 30 là cái giới cuối cùng của tạo xá đọa. Nhược tỳ kheo tri thị tăng vật, tự cầu nhập kỹ giả, ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo biết là cái vật của tăng mà tự cầu đem về mình thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Nhớ cái giới này chúng ta thấy nó vậy, là biết là cái vật của tăng, biết nha, hay là cái vật của tăng nó có bốn loại, là thường trụ, thập phương thường trụ, hiện tiền thập phương, hiện tài tiền, đó là cái vật của thường trụ á. À, nó có bốn loại à, của cô tăng á, thứ nhất là thường trụ đó là bất động sản, ví dụ như chùa, chiền, đất, đai này kia cái nọ là bất động sản, không có giờ đâu á, thường trụ, ai tới rồi nó không được quyền chuyển nhượng sang bán gì hết, đó là thường trụ, thập phương thường trụ, hay là thập phương hàng tỳ kheo, thập phương đến đó đều sử dụng không được mang đi, nhất là có thường trụ là không được quyền mang đi, ai đến đó xài. Thập phương thì à, tăng ai đến đó được xài, ví dụ nồi niêu son chảo giường ghế này kia nọ đến đó sử dụng nhưng không được quyền mang đi khác, không làm được của riêng. Thứ hai đó là thập phương thường trụ, hiện tiền là của đó, những hiện tiền tăng tại đó có mặt bao nhiêu người được quyền xài. Rồi còn những người mà không có hiện tiền nó không được quyền. Rồi thập phương hiện tiền là có mặt ngay lúc đó để chia mình có phần ở mười phương lợi, chư tăng ở chỗ nào đến đó, về vật ra những cái vật gì, đó là những cái tài sản của một vị tỳ kheo đã qua đời, đã viên tịch để lại. Ở cái xứ khác mình đến, vừa bước chân vô trong cái cương giới mà đánh kiền trì hay tăng chư yết ma chư vật thì mình có phần trong đó, đó là thập phương hiện tiền. Mà tại sao cái này, đó là nếu tỳ kheo biết là cái vật của tăng mà tự cầu về mình có phạm ni tắc kỳ ba vật đề là rất là nhẹ. Chứ một cái vị Bồ Tát vì thầy quên tên lâu quá, quên tên, thưa với Đức Phật là con có khả năng, con cứu được những tỳ kheo phạm tứ trọng hay là bát trọng hay là thập ác hay là ngũ nghịch, còn vật của thường trụ này nếu mà trộm con không cứu được. Mà tại sao cái vật này là nếu mà biết mà đem về mình phạm ni tắc kỳ ba vật đề nó nhẹ, nên nếu mà phạm ba vật đề nó nhẹ chứ không có nặng. Tại là sám hối ba vật đề là nếu mà nặng nhất là bốn vị tỳ kheo hoặc giả là một vị tỳ kheo thôi, nó nhẹ trong cái thiên này nó nhẹ. Mà tại sao biết vật của tăng mà cầu giùm mình cũng phạm ni tắc kỳ ba vật đề, còn cái kia nó đều thuộc về cái ba la di mà nặng hơn ba la di nữa. Thế thì cái duyên khởi, mình thấy cái duyên khởi là mình là nhận là dễ. Là Bạc Năng Đà một hôm đi đến tới cái nhà của ông trưởng giả kia, thấy ông làm cơm làm nước làm đồ kỹ lưỡng như vậy, rồi mới hỏi ông bữa nay sao ông làm thịnh soạn, ông làm trang hoàng đẹp đẽ như vậy. Thì ông nói là sửa chuẩn bị để ngày mai thỉnh Đức Phật và hàng tỳ kheo chúng con cúng dường một bữa cơm, và con có một cái y bạch điệp con để cúng dường hàng tỳ kheo. Thì Bạc Năng Đà mới là kêu ông đem ra coi, thấy cái y nó đẹp quá. Bạc Năng Đà nói nếu mình nói với lòng là nếu mình không thuyết phục ông này thì chưa xứng danh là Bạc Năng Đà. Bắt đầu Bạc Năng Đà mới là thuyết phục. Thuyết phục nó ông cúng như vậy á thì ông có phước, nhưng mà ông không có cái lạp hưởng được. Phước cúng mà không có lạp hưởng được. Hỏi tại sao vậy? Ông trưởng giả hỏi tại sao? Ông nói là trong cái pháp của chư tăng của chúng tôi á, thì coi như lợi hòa đồng quân. Mà chư tăng á, là thường thường là tùy tùng Phật hậu là 1250 vị, mà ít nhất cũng 500 vị theo Đức Phật như vậy. Mà cái y này ông đem ra ông cúng cho hàng tỳ kheo, cho tăng như vậy thì mỗi một người nhiều lắm á, là một sợi chỉ à. Mà một sợi chỉ như vậy hoặc là cái miếng mà ngón tay như vậy rồi vô không có xài vô đâu được á. Mà cái y ông đẹp như vậy mà rốt cuộc là không chia như vậy là không có xài vô đâu được. Rồi Bạc Năng Đà nói thì ông này thấy nghe có lý. Y mình đẹp như vậy mà cắt ra từ miếng thì không có sử dụng vô đâu á. Hay như vậy thì có phước cúng mà không có phước hưởng. Ông nói bây giờ vậy sao thầy? Ông nói bây giờ vậy ông cúng người thôi, cúng cho một người vị thôi à. Rồi ông đó ông làm cái y thì ông cũng, rồi nó con đâu biết, đông quá con biết đâu ai cúng. Hai thì hỏi bạn Đăng Đà, bạn Đăng Đà nó ông kiếm cái người nào có đức độ giữ giới này kia nọ là có tiếng, là ông cúng có phước. Rồi ông kia hỏi nó con đâu có biết thì kheo vị nào là đức độ nè, nói vòng vòng hỏi nó chỉ tôi. Ha thì cái ông trưởng giả nó thì ông cũng ngoan ngoãn, ông cúng Bạc Đăng Đà. Ha thôi vậy là cúng thầy. Nhưng mà Bạc Đăng Đà cũng chưa có chắc là ngày mai là mình có trọn hưởng cái này hay không nữa. Nếu mà ông tuyên bố ông nó cúng tăng thì mình cũng đâu có được quyền. Chung vậy thì không được quyền. Bạc Đăng Đà mới dạy cái ông này, nó ngày mai á, khi mà Đức Phật thời hàng tỳ kheo mà thọ trai rồi thì ông mới là cầm cái y ra giữa Phật và chư tăng. Ông mới là con có cái y là con cúng tỳ kheo Bạc Đăng Đà. Ông khôn lắm, nói rằng cho Đức Phật vàng thì kheo hợp thức quá cho ông. Chứ ông nói cúng chư tăng là ông có phận. Thì ngày mai cái ông trưởng giả này ông làm cơm rồi ông cúng. Ông đảnh lễ ông thấy hàng tỳ kheo trang nghiêm mà nó đẹp làm sao. Ông tức. Ông nói uổng quá không để mà cúng, để cúng riêng Bạc Đăng Đà. Nghe ông than lên hàng tỳ kheo mới hỏi sao vậy. Ông mới trình bày hết ba đó rồi tới tay Phật, Phật mới đầy. Phật mới chế cái giới này. Thì cái này phải, và chúng ta phải hiểu là khi ông này có cái y này rồi thì ông chưa có thưa tăng. Nhớ cái chỗ này là nếu mà ông thưa qua tăng thì cái này có thuộc qua tăng. Ông mới có ý định thôi. Ông mới định khi mà cúng cơm cái thức ăn rồi ông đem cái y này thưa với tăng là ông sẽ cúng, nhưng mà ông chưa thưa. Nó có cái chỗ này là chúng nhớ chỗ nào. Nếu ông thưa thành của tăng rồi thì cái này nếu vậy thì thuộc về cái vật của tăng kỳ. Còn em chưa thưa, ổng mới có ý định thôi. Ổng nói với Bạc Đăng Đà là con có ý định là cúng ngày mai cúng cơm cho Đức Phật và hàng tỳ kheo, đồng thời cũng dâng cái y này lên. Có ý định. Thành anh ảnh biết cái ý định này mới anh kéo về mình được. Mới thành mà là kết cái tội ni tắc kỳ ba vật đề. Chứ nếu thuộc của tăng là thuộc về cái tăng rồi, không được quyền nữa. Đó là tội nặng. Ai nhớ cái giới nè. Và người ta mới nói là nếu tỳ kheo biết là cái vật của tăng, biết thôi, cái ông này biết, ông kia chưa hứa cúng, mà là tự đem cầu về mình là phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Đây là cái giới cuối cùng của trong 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề. Chư đại đức, ngải dĩ thuyết tam thập ni tắc kỳ ba vật đề pháp. Kim vấn chư đại đức thị trung thanh tịnh phủ, chư đại đức thị trung thanh tịnh mặc nhiên cố thị sự như thị trì. Là chư đại đức, đây là tôi đã nói 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề, nay hỏi các đại đức trong đây thanh tịnh không? Chư đại đức trong đây thanh tịnh vì im lặng, việc ấy như thế mà gìn giữ. Thì trong cái 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề phải là xả ở trong tăng, mà nhắc lại là xả những cái phần nào mà nó tăng xài được mới xả trong tăng. Còn thế ví dụ như là kim ngân hay là tơ tầm hay cái gì vàng bạc nó quý thì không được quyền xả trong tăng, tại vì cái này tăng xài không được, xả cho người cư sĩ hoặc giả là liệng bỏ. Còn trong luật cũng nói nếu mà tơ tầm y mà dư hay là y mà sắm y tơ tầm thì không được quyền xả trong tăng. Phải làm sao? Là phải bầm ra rồi trộn với hồ để tô trong vách, tô trong tường. Đó là cách thức mà xả những cái gì xả trong tăng được, cái gì xả trong tăng không được. Thì trong này cái 30 giới mà bên tỳ kheo ni thì nó hơi giống giống, nhưng mà có một số giới nó khác hơn. Bên tăng cũng ni tắc kỳ ba vật đề 30 giới của tỳ kheo ni. Thì trong cái cách mà xả, khi mà xả rồi hoặc giả là dư bát rồi dư y thì dư tiền, những cái vật dụng, thì cách xả thì chúng ta có thể là học qua cái phần yết ma có rõ bằng cách mà đây để xả bằng cách nào. Rồi là sám hối về cái ba vật đề thì sám hối rồi nó cũng chung với nhau, thì xả rồi mới là sám hối. Nếu mà nó trong 30 pháp này mà chưa xả thì không được quyền sám hối ba vật đề, mà sám hối ba vật đề thì không có đúng pháp hoặc giả là không có hết tội. Do đó phải xả trước khi sám hối ba vật đề, phải xả cái vật dư thừa của hàng tỳ kheo, chừng đó mới là sám hối bà Giật Đề. Đó thì mình thấy trong này liên quan đến cái y, trong 30 giới này liên quan cái y rất nhiều đối với hàng tỳ kheo. Mình thấy cái thời Đức Phật đó rất khó về vấn đề cái y phục nha. Y phục rất khó nên là liên quan đến hàng tỳ kheo, cái tư cụ này đề cập rất nhiều ở trong luật. Nếu mà bây giờ chắc có những cái giới này nó là thứ yếu thôi, chứ không có quan trọng nhiều đối với hàng tỳ kheo. Nhất là vấn đề mà là y phục bây giờ. Thì bữa nay mình học về hết về cái Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề. Mấy ông thầy có, quý thầy có thắc mắc về trong cái này những cái giới nào Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề không ạ? Có không? Thì nói về cái luật, quý thầy có thể học cái bộ mà Đại Thừa thì mình thấy mà Phạm Võng Hiệp Chú mà. Nếu cái về cái phần tắc kỳ thì chúng ta học cái Yết Ma Chỉ Nam. Về cái phần mà chỉ trì, nếu có thời gian chừng cả 3 năm hoặc 4 năm chúng ta học cái bộ Đại Luật, thì cũng có thể là chúng ta nắm vững về cái toàn bộ về cái luật tạng. Tại vì chúng tôi thấy tại bây giờ học về cái giới bổn á, tại cái số mà thọ tỳ kheo mới nó nhiều, hơn nữa là chúng ta chưa có nắm được kỹ về cái phần căn bản của cái giới. Mà cái mà thầy để ý nhất là sợ mà vấn đề mà tánh giới mà chúng ta không biết, mà chúng ta chưa học, mà lỡ nó phạm thì nó khó, khó cách nào mà là gỡ ra được. Tại như nó có tội mà nó đứt đầu rồi, thành bây giờ học giới bổn bằng cách mà nó hơi, nó gấp rút để cho biết những cái phần căn bản, nhất là những giới bốn giới ba la di. Tại vì thầy gặp rất nhiều, như là những cái đàn giới nào thì cũng đề nghị ban trị sự giáo hội phải tối thiểu phải cho những cái hàng tăng tỳ kheo đó học mấy buổi về cái phần đại cương của giới luật, nhất là nắm vững bốn ba la di. Chứ không khéo rồi đó là thọ giới rồi, nhưng Trí Húc này cũng đã từng nói trước đó thì làm đủ thứ, nhưng mà khi mà thọ giới rồi thì đâu về đó thôi, không coi lại giới luật như thế nào, nửa tháng cũng không có Bồ Tát, không đọc lại giới. Rồi xưng mình là tỳ kheo mà làm những cái việc mà trái phạm như vậy là cũng không biết mình là trái phạm nữa. Thì cái đó là cái rất quan trọng. Thành chúng tôi mới đề nghị chỗ nào cũng phải là cho hàng tỳ kheo những cái phần căn bản, nhất là tánh giới, những cái mà Phật không cho sám hối thì cái đó phải là học cho nó kỹ. Tại vì cái tánh giới thì bản chất nó là ác, thành không cho sám hối, gặp đụng tới là coi như đứt đầu thì không cách nào. Thì cái đó không, chúng ta không thể coi thường được. Thì cái nhiều cái việc mà đã quá khứ đã xảy ra rồi, đã trình bày với mấy thầy rất nhiều vấn đề đó. Thì do đó chúng tôi thấy rất là nông nóng nhà hàng tăng tỳ kheo phải là tối thiểu phải nắm phần căn bản của cái giới luật. Hoặc giả là khi chúng ta là không học giới, chúng ta chấp giới, nó trì giới nó miên mật, nhưng mà rốt cuộc là chấp giới trong đó nó cũng không có đi tới đâu. Coi như mình trì luật mà thật sự nó không phải là trì, thì cái đó cái rất quan trọng. Thành ngày Trí Húc này nó là luật nó rất là khó, chứ không phải là khi mà xuất gia mà chúng ta làm tỳ kheo rồi mà không học thì nó mờ mịt như vậy thì cả một vấn đề. Thành là giới luật là rất quan trọng. Thành các cái trường Phật học sau này cũng để ý nhiều về các cái môn luật, nhất là ba tháng an cư, mà nó là cái mà chúng ta thiếu những cái người mà đi dạy luật, thiếu mà người mà nghiên cứu rộng những vấn đề luật. Cái sự mà cung ứng cho các cái trường Phật học về luật bây giờ rất là hiếm. Thì cũng mong rằng là quý thầy ở trong cái những cái nơi mà có qua những cái luật rồi, chúng ta biết rồi là làm như thế nào mình có cái tâm mình truyền lại cho những người sau. Thành chúng tôi mà khi mở đây cũng có ý là các cái tỉnh ban trị sự ở trong tỉnh có gửi người lên để đào tạo. Đào tạo như vậy thì mỗi tỉnh như vậy cũng có cái người tối thiểu một vài người ở trong tỉnh. Đặng biết về khi mà những cái trường trung cấp, những cái khóa bồi dưỡng chúng ta có để mà mổ xẻ về trang luật. Mà thấy dường như bây giờ cũng là ít có lưu ý sâu vấn đề mà luộc. Thành cái đó là cái tối ưu quan trọng. Thành chúng tôi đi quan niệm, khi mà độ được một cái vị tỳ kheo như Pháp thì có gấp bao nhiêu lần cái hàng cư sĩ tại gia. Nhớ, tại vì cái thời này lại chúng thấy là nếu mà không có trụ trì tăng bảo thì chắc chắn rằng Phật Pháp không duy trì được, mạng mạch đi về đâu. Ví dụ như mà nó cất cái chùa thiệt lớn nhưng không có một vị tỳ kheo như Pháp biết tu hành thì cái hình thức cái chùa để làm gì? Cả bên Mỹ nhiều cái chùa mà không có thầy, rồi mà cư sĩ mà họ quản lý, họ tụng kinh này kia là họ giảng đạo, thật sự mà nói đó thì cũng khó mà duy trì được. Cái hình bóng mà nó gìn giữ chánh pháp là phải nói là hàng tăng bảo. Thế thành thầy nghĩ rằng là độ được một cái vị tỳ kheo mà biết tu hành chân chánh, giữ giới đường hoàng, một tỳ kheo như Pháp như vậy, thọ giới đúng như Pháp rồi giữ giới được, thì cái phúc báo nó, cái công đức nó không biết bằng lắm. Tại vì vị trụ trì tăng bảo, mà nếu không có tăng bảo trụ trì thì mạng mạch của Phật Pháp ở thế gian này đi về gì đâu, không thể. Thành ở trong luật mới nói, dầu một người Phật tử Bồ Tát giới mà chứng được đệ tam quả A Na Hàm cũng không được quyền đi trước và ngồi trên một vị sa di mới tu chưa chứng quả nào. Ở trong luật có nói rõ ràng, nhớ nha, dầu cái người đó là 100 tuổi đã thọ giới Bồ Tát rồi mà cái ông sa di kia mới thọ sa di chưa chứng cái quả nào hết, ông kia đã chứng được đệ tam quả A Na Hàm, chưa được lên bậc A La Hán mà đâu, mà cũng không được quyền đi trước và ngồi trên một cái chú sa di. Tại vì sao? Tại vì chú sa di cái hình thức đó là biểu trưng cho vấn đề mà trụ trì tăng bảo. Dầu chưa chứng A La Hán mà trên đường đi đến A La Hán. Còn cái người cư sĩ, cái đệ tam A Na Hàm nằm đó thôi chứ không chứng A La Hán được. Nhớ, không có đi ra khỏi sanh tử được, nó cho A Na Hàm đó. Còn cái ông sa di cái ông chưa có quả nào mà trên cái đường tu nhân cái ông sẽ đến cái quả, đến đích là cái quả A La Hán. Thì cái đó nhận rõ ràng. Thành cái người xuất gia luôn luôn lúc nào phải được cung kính và tôn trọng. Thành mình đào tạo mà xứng đáng với một vị tỳ kheo như Pháp, thọ giới cũng là như Pháp nè, đắc giới tỳ kheo đàng hoàng. Tại vì mình không có lạc vào tiền cái năm loại tỳ kheo mà nó thuộc tỳ kheo giả. Thì một tỳ kheo mà đắc giới như Pháp, vô tác giới thể được phát sinh cho một vị tỳ kheo đó mà biết giữ giới luật đường hoàng thì có cái quý nào bằng cái quý đó, đào tạo mà thành một cái pháp khí như vậy, đại chúng thấy công đức nó rất lớn. Cái việc thì việc làm rất lớn đối trong Phật Pháp, giàu có mình độ hàng ngàn người Phật tử nó cũng không bằng là cái công đức mà cái trong mình lo đào tạo một cái vị tỳ kheo như Pháp mà trở thành pháp khí cho Phật Pháp. Thì theo cái nghĩ của thầy, cái điều đó điều rất quan trọng, cái điều mà đào tạo một cái vị xuất gia mà xứng đáng là thọ giới xứng đáng, là đắc pháp, rồi có tu có học có giữ giới đàng hoàng thanh tịnh, thì cái đó là một cái rất quý cho Phật Pháp. Mà chúng tôi riêng là chúng tôi là cái nghĩ tới cái vấn đề mà đào tạo, vấn đề mà tăng, tại vì là thường trụ tăng bảo không thể thiếu vào thời này. Phật đã từng nói rồi, ha, từng nói mình đến thế gian á, ha, thì cái mạng mạch Phật Pháp Đức Phật giao cho hàng tỳ kheo, nó đi nó lại nó tới nó lui Đức Phật cũng là nhữ đẳng tỳ kheo, chứ không có giao cho ai hết á. Nhớ kỹ, ha, thành tỳ kheo là cái người mà có cái trách nhiệm rất lớn đối với cái mạng mạch của Phật Pháp, chứ không phải mình thọ giới tỳ kheo để đi thọ trai ăn trên ngồi trước này kia nọ. Thành kỳ rầu cái đại hội mà cái quận 9 đọc cái bài tham luận rất là hay, nói về cái vấn đề mà tăng, nói vấn đề mà những cái vị trụ trì mà thâu đầu chúng mà không lưu ý để cho mà đông để mà lợi dụng cách này cách khác. ra thì mình thấy cái đó là cái mà không lưu ý rất nhiều, mặn mạch Phật pháp là cái đó rất quan trọng mà coi rất thường đấy. Thành do đó là khi mà chúng ta học giới luật, chúng ta thấy biết là rất là có quan trọng đối với vấn đề mà đào tạo tăng tài. Cái đó là việc chính của giáo hội, của chúng ta lưu ý. Thành ở trong bộ luật thiên kiến mới nói, nếu thế gian này nơi nào mà có 5 vị tỳ kheo thanh tịnh, thời nơi đó chánh pháp cũng trụ thế lâu dài. 5 vị tỳ kheo thanh tịnh thôi là chánh pháp cũng trụ thế lâu dài, khó nha. Thành cái đó là cái mà tối ưu quan trọng đối với giáo hội, chứ không phải làm từ thiện xã hội, làm này kia kia nọ, đánh cách đó, nó quan trọng. Thành hồi xưa chúng tôi nhớ cái Hòa Thượng Thiện Hoa là viện trưởng viện Hóa Đạo, lưu tâm rất nhiều về cái tre tàng măng mọc, nhớ đào tạo tăng tài. Cái đó là cái điểm chính của cái giáo hội, chứ không phải chùa to Phật lớn hay là đi làm việc xã hội cho nó đông bao nhiêu một năm vậy, bao nhiêu tỷ 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 để mày cho, để cái đó là không phải quan trọng. Mà cái quan trọng làm sao có nơi để mà cho hàng tăng nuôi dưỡng tăng già, chính cái đó là cái là mạng mạch của Phật pháp. Anh nhớ mà ít có ai mà lưu ý ba cái vấn đề đó, anh lo những cái ngoài đó. Đó là tâm huyết của đằng này để đào tạo tăng tài. Thôi buổi học bữa nay cũng hết giờ, quý thầy có gì để thắc mắc để hỏi không?
Có câu hỏi đây
hả? Liên quan đến giới thứ nhất của thiên tăng tàng, nếu một vị tỳ kheo lộng âm xuất tinh trừ trong mộng thì phạm tăng tàng, vậy nếu một tỳ kheo nằm mộng tâm thức nghĩ đến những việc không lành mạnh mà xuất tinh thì có phạm giới không? Thì cái này cũng trong mộng rồi mà. Ngay vào là coi cái câu hỏi rõ ràng nè, là vậy nếu một tỳ kheo nằm mộng tâm thức nghĩ đến những việc không lành mạnh mà xuất tinh thì có phạm giới không? Cái này không lành mạnh ở trong mộng, nó trong mộng. Còn nếu mình ở ngoài mình thức mà mình nghĩ dẫn dơ mà xuất tinh, cái đó tội. Còn cái này trong mộng, căn cứ vào trong cái câu viết này nha. Vậy nếu một vị tỳ kheo nằm mộng tâm thức nghĩ đến những việc không lành mạnh, cái này trong mộng, thì Phật có nói, hàng tỳ kheo có hỏi rồi, Phật nói nếu trong mộng là nó thiệt á thì đệ tử ta không ai thành đạo với cái việc đó đâu ấy. Tại trong mộng thì nó không có thiệt, mộng là nó giả. Nhớ mà thành cái giới thứ nhất của tăng tàng là trừ trong mộng không có phạm tội ở trong mộng. Nghe thành mà Đức Phật cũng rầy chúng ta là làm sao, là chúng ta phải ngủ rồi phải là trong chánh niệm, phải giữ như thế nào đó. Có khi hàng ngày chúng ta buông lung nghĩ đủ thứ thì coi như là trong giấc ngủ ưa có mộng mị ba cái vấn đề đó. Thì phải là nhiếp tâm cách này cách khác để mà khỏi do mộng mị ba cái phần đó. Còn như là cái mộng tinh thì cái đó cái thường xuyên thôi, cái đó là cái lệ quen của cái tuổi mà nó lớn lên. Thì Đức Phật nó trừ trong mộng ra. Thì nhớ nếu mà trong mộng chúng ta có cái gì thì không thấy là kết tội. Nếu mà thinh văn thì không có tội nào. Quý thầy có gì để hỏi không? Có gì không? Thôi chúng ta nghỉ ha, không hết giờ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thai nguyện đoạn pháp mong vô lượng thai nguyện học phần đạo vô thường thai